Mình là mấy người ở chúng ta ở ngoài này đó mà đem tiền về bố thí, cứ gửi tiền về cho người này cho người kia bên ngoài đó, được khi anh em kiện anh cho tôi cũng đói cũng khổ, tại sao không cho tôi mà cứ cho người đâu đâu không vậy? Người ta kiện rồi đó. Cái đó mình nói cho vui, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà thực ra những người thân cũng là những chúng sanh, cũng cần mình độ, chứ mình đừng có nghĩ gì sâu xa hết á. Bây giờ những người thân này á, mà mình không có độ được nữa thì đừng nói là chúng sanh khác để mình độ. Bây giờ những chúng sanh người thân này đó mà độ, nó có cái điều kiện, có cái phương tiện để cho mình độ, là bởi vì thí dụ như là bây giờ mình có tiền của mà người thân mình là tiền của nó thiếu kém, mình giúp đỡ là cái ân đó những người thân họ không bao giờ họ quên được. Và một khi cái ân đã có rồi thì bây giờ mình đem Phật pháp ra nói là chuyển người ta. Ví dụ như mình gửi tiền về Việt Nam, gửi mấy trăm đó, nói nhớ nghe, để dành cho tôi 50 đi phóng sanh giùm tôi nghe, 50 đi bố thí giùm tôi nghe, ví dụ vậy, 50 đi cúng tam bảo giùm tôi nghe, cứ vậy đó. Mình cứ nhờ họ làm giùm, nhưng mà mình phải cho họ, chứ mình đừng có gửi 200 xong rồi nói cái này 50, cái kia 50, cái nọ 50, cái đó 50, cuối cùng người ta chẳng có đồng nào hết, đúng là sân hận thiệt đó. Trời ơi, đi về làm công không không cho bắt làm gì đâu không à, mà không nghĩ đến con người đó. Cho nên cái người đó mình cũng phải là trích để một phần để giúp cho người ta, và đồng thời nhờ người ta làm những việc thiện giúp mình trong khi mình không làm được. Thì tự nhiên á, họ đem tiền của mình, họ đi phóng sanh vì mình mà họ đi phóng sanh, tự nhiên cái pháp phóng sanh á, nó sẽ nằm trong cái tâm thức của họ. Cái pháp mà bố thí cho những người nghèo khổ nó nằm trong tâm thức của họ. Tự nhiên khi họ đến thấy những người nghèo khổ của mình, cái tâm của họ, cái tâm thiện á, nó sống lại, nó cảm kích. Lúc bây giờ tự nhiên họ có tình thương đối với những cái người mà đang nghèo khổ. Thì khi mà cái niệm tình thương nó khởi lên như vậy đó, thì lúc đó là cái thiện căn nó đang phát triển, và nó chính là cái Bồ Đề Tâm. Nhưng mà họ không biết những điều đó, mà cứ theo cái tình cái thế gian bình thường đó, họ khởi lên đó. Rồi tiếp tục nữa, nếu mà gửi cúng dường thì bây giờ người thân mình nhờ đem đi cúng dường tam bảo, thì mình cứ thế đi vô tam bảo cúng dường. Nhưng mà khi họ vô trong chùa, họ dâng cái tiền để mà cúng dường như vậy, cái pháp cúng dường nơi tam bảo, là tự nhiên cái duyên của tam bảo nó sẽ khởi lên trong tâm thức của họ, và bắt đầu từ đó họ sẽ kết duyên từ từ. Mà nếu mình có tiền mà gửi về hoài như vậy đó, là chắc chắn một ngày nào đó rất là gần họ sẽ trở thành con Phật vậy thôi. Mai mốt gửi về cho nó thôi được rồi, đủ rồi, tôi không nhận nữa, nhưng mà chú cho tôi thì tôi đem tiền này tôi đi bố thí, tôi đi cúng dường, là bắt đầu là biết rồi đó. Cho nên á, mình phải phương tiện những cái vấn đề như vậy. Cho nên Đức Phật á, thấy là Đức Phật là rất là từ bi, tại vì thấy chúng sanh á, là người ta thương gia đình nhiều nhất, thương cha mẹ, thương vợ con, thương người thân nhiều nhất. Và bây giờ Đức Phật nó muốn thương như vậy á, thì bây giờ bắt đầu hướng vào trong người thân mình để mà hành cái hạnh từ bi. Bình thường á, là mình chỉ tình thương của gia đình thôi, tình thương của người thân, tình thương của vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em. Còn bây giờ bắt đầu mình chuyển cái tình thương nó qua bằng cái dạng thức là từ bi, theo pháp của Đức Phật, theo pháp Đức Phật. Khi mà được như vậy đó thì bắt đầu mình chuyển hóa người ta rất là dễ, mà đã có từ bi thì không bao giờ có sự sân hận với họ, cho dù họ có sai trái mình cũng không nên sân hận nếu mình đã muốn cảm hóa người ta rồi. Còn một khi mình có một cái niệm sân hận và nghịch ý với họ là chắc chắn là mình không có từ bi với họ, mà không có từ bi với họ thì mình không cảm hóa được, mặc dầu đó là cha mẹ mình, mặc dầu đó là anh chị em, là vợ chồng con cái, là chịu thua, mình không cảm hóa được. Rồi như vậy muốn cảm hóa người ta là phải vận dụng cái lòng từ bi, cái pháp từ bi của Đức Phật. Cho nên là mình không nên hơn thua với người thân của mình. Nếu với người thân của mình mà mình hơn thua đó thì thôi, chứ bây giờ đối với những cái chúng sanh khác là mình cũng hơn thua, coi như là tới nơi tới bến. Mà hơn thua như vậy đó là nó sinh ra hai cái trạng thái tham dục và sân hận, nó luôn luôn nó đi theo với mình. Mà như vậy á thì mình sẽ không có cảm hóa được người ta. Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói mình phải tập quán từ bi đối với người thân của mình trước. Ví dụ như là mấy ông vợ mình có cái gì đi chăng nữa cũng không có được sân hận với vợ của mình, không được lớn tiếng với vợ của mình, không được cái như là nhăn nhó với vợ của mình, thì đó là mấy ông đang thực hành pháp của Bồ Tát tại gia. Ngược lại, vợ cũng như thế. Nếu vợ đã nguyện đi trên con đường Bồ Tát, đang sống đời sống tại gia, thì đối với chồng cũng như vậy. Bây giờ đối trong cái đời sống của vợ chồng như vậy đó, mà mình không làm được như vậy thì mình biết là rất là khó ha, không phải chuyện dễ. Thì lúc bây giờ khi mình nổi sân lên đó là quán liền, ồ mình đang tập tu hành Bồ Tát. Nếu mà ông chồng này của mình mà mình không có dằn được á, thì làm sao chúng sanh khác mình dằn cho được. Ví dụ như vậy. Cho nên mình phải tập nên người thân, con cái của mình, cha mẹ của mình, quyến thuộc của mình, rồi mới đến những người giúp việc cho mình. Những người giúp việc là những người phía bên ngoài giúp là đủ mọi kiểu cách, miễn sao những người trợ giúp cái công việc trong đời sống của chúng ta. Mà như vậy trước tiên á, là phải dùng cái tài thí, rồi sau đó mới dùng pháp thí. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là dùng chánh pháp mà bố thí cho họ. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia mang vác gánh nặng phát đại tinh tấn. Cái là mang vác gánh nặng trong cuộc đời này, cuộc đời sinh tử luân hồi, mà phát cái đại nguyện tinh tấn lên. Gánh nặng đó là những gì đây? Gánh nặng ngũ ấm của tất cả chúng sanh, là năm ấm tất cả chúng sanh. Mỗi chúng sanh như vậy á, là điều do năm ấm mà ra, là sắc thọ tưởng hành thức mà ra. À, bây giờ đó mình cũng là một cái sắc thọ tưởng hành thức, rồi tất cả chúng sanh cũng đều có cái sắc thọ tưởng hành thức, mà Bồ Tát, tâm nguyện Bồ Tát là muốn độ tất cả chúng sanh. Cho nên khi mà nguyện độ tất cả chúng sanh như vậy, thì Bồ Tát đang gánh cái gánh nặng ngũ ấm của tất cả chúng sanh vào trong cái tâm nguyện của mình. Cho nên Bồ Tát không thể bỏ tất cả chúng sanh. À, ngược lại, bỏ gánh thanh văn duyên giác mà giáo hóa chúng sanh không có mỏi mệt. Có nghĩa là mang vác gánh nặng ngũ ấm, là nói chung lại là mang vác cái nguyện là độ tất cả chúng sanh. Cho nên phải bỏ đi cái gánh thanh văn duyên giác giải thoát, như là tự lợi cá nhân của mình, quên đi cái niết bàn riêng tư của mình, mà nguyện giáo hóa chúng sanh không có sự mệt mỏi. Mệt mỏi đây là mệt mỏi của sanh tử luân hồi đó. Cứ hết kiếp này qua kiếp kia mà cứ làm người nó còn đỡ. Có những kiếp mình phải ở địa ngục, có những kiếp mình phải ở ngạ quỷ súc sanh, mà cứ trôi lăn trong sáu đường như vậy rất là mỏi mệt. Và chính vì lý do này mà những hàng thanh văn duyên giác không muốn hay là không dám, nói chung là không dám, không nghĩ đến cái chuyện là phải đi hóa độ chúng sanh. Như vậy nó quá mỏi mệt. Mình trong á, là thí dụ như mình tu tập là trong cho được giải thoát, trong là yếm đi sinh tử. Bây giờ mình đã được thoát sinh tử rồi, mình được cái sự niết bàn rồi, mà giờ bắt trở lại với cái dòng sinh tử mà chịu những bao nhiêu cái nghiệp chướng tham sân si như vậy, thì quả ư là mệt mỏi. Nhưng mà là mệt mỏi như là làm việc mệt mỏi. Nhất là mấy bà nói, trời, cả đời tôi là hết lo cho cha mẹ, đến lo cho chồng, hết lo chồng, lo cho con, hết lo cho con, lo cho cháu, tôi đâu biết mệt mỏi gì đâu. mệt mỏi nhỏ thôi, cũng là mệt mỏi, nhưng mà cái mệt mỏi mà so với cái mệt mỏi của sanh tử luân hồi từ kiếp này qua kiếp kia mà luân chuyển như vậy đó, rất là mỏi mệt. Cho nên trong cái bài sám quy mạng mà quý vị hồi khuya này mà thượng tọa Thông Trí bắt á, nó có câu là vô hữu bì lao mà tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Vô hữu bì lao là có nghĩa rằng là không có sự mệt nhọc. Cái chữ bì lao á, chữ bì lao là chữ mệt mỏi, là không có sự mệt mỏi, mà phải phát nguyện là tu học hết tất cả những pháp môn, và tất cả pháp môn đó đều phải thông đạt hết. Cho nên không phải cái mệt mỏi là chỉ có là bị sanh tử luân hồi không thôi, mà cái mệt mỏi là phải học pháp nữa, phải học hết tất cả pháp. Trong khi nếu chúng ta đi con đường giải thoát của thanh văn duyên giác, chúng ta không cần phải học hết tất cả pháp. Một pháp nào đó hợp với căn tánh của mình là chúng ta có thể tu tập theo cái pháp để giải thoát được. Ví dụ như quý vị học về ngũ đình tâm quán, mà nói lên có năm cái cách mà quán để mà dừng lại cái tâm của mình chạy theo cái tham sân si đó. Ví dụ như người mà sân hận nhiều quá thì phải vận dụng cái từ bi quán, dùng cái từ bi quán đó để rồi tiêu diệt cái sân hận của mình. Mà khi mà tiêu diệt được cái sân như vậy đó, thì cái hành giả đó sẽ thành tựu cái sự tu tập giải thoát. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì không chỉ một pháp môn, mà tất cả pháp môn phải tất giai thông đạt. rồi mới là quán tác phước huệ. Quán tác phước huệ là làm tất cả những cái việc mà về phước và huệ rất là rộng lớn, gọi là quán tác phước huệ. Tác là làm, quán là rộng lớn, mà để cho tăng trưởng phước đức cứ như là không còn biên giới, trí tuệ cũng không còn biên giới, gọi là quán tác phước huệ. Rồi đem cái phước huệ đó mới là phổ lợi trần xa, lợi lạc, mới là biến cùng khắp cái sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Mà chúng sanh nó nhiều như là bụi trần, gọi là trần xa. Trần là bụi, xa là cát, gọi là cát bụi đó. Cuộc đời này là cát bụi đó, phổ lợi trần xa. Rồi mới là đắc được chứng chi thần thông, mà viên nhất sanh chi Phật quả, ví dụ như vậy. Được đắc được cái sáu thông, rồi được cái Phật quả, rồi nhiên hậu bất xả pháp giới, nhưng mà sau đó không có được xả cái cõi ta bà này. Nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, mới biến vào từng cái, đó là cái pháp giới mà nó nhiều như là bụi trần rồi đó, biến nhập vào đó để tìm cách độ chúng sanh. Đó là cái sự mà gọi là sự mỏi mệt mà giờ chư Bồ Tát không được, gọi là phải là vô hữu bị lao, chứ không được mệt mỏi. Từ bỏ cái sự vui của mình để vì chúng sanh, thay vì mình ngồi tu tập riêng, mình được sự an lạc mà xung quanh mình bao nhiêu chúng sanh nó còn phiền não đau khổ, thí dụ như là vợ, là chồng, là con, là cái, là cha, là mẹ đang còn nhiều phiền não, bây giờ mình nó thôi mặc ông muốn làm gì làm, bà muốn làm gì làm, con muốn làm gì làm, tôi lo tu cho tôi, thí dụ như vậy, thì nghĩa là phải bỏ cái sự vui đó của mình mà phải vì chúng sanh. Mình có nói vì chúng sanh mà thật sự chúng sanh nào, chúng sanh ở bên mình đó là nhiều nhất.